Xin chào quý vị thính giả SBS Việt ngữ. Hôm nay mình trở lại với chương trình Cảm năng du lịch với Michael và tay ba lô Việt Nam Lim Nguyễn, một lữ khách dày dặn kinh nghiệm chuyên đi du lịch tự túc. Xin chào anh Lim ạ.
Chào Michael và khán giả SBS Việt ngữ.
Chào anh Lim, anh có thể giới thiệu chút về bản thân mình và lý do tại sao anh đã chọn Athens là địa điểm đến trong chuyến đi của mình được không?
Lim là người thích đi du lịch lắm, mà Lim thích đi cách mà cũng cũng rẻ tiền mà chi ít tiền, tại vì đi càng nhiều nơi thì phải phải chi ít thôi. Đi một nơi mà chi nhiều tiền quá thì không có thể nào mà đi nhiều được. Thì Lim đi cách mà người ta kêu là tây ba lô, thì Lim ở mấy cái nơi như một cái hostel thì share phòng với share giường với người ta. Xong rồi cái chuyến này thì Lim đi 7 tuần từ Iran tới Turkey, xong rồi sau đó đi Israel và Palestine, xong rồi đi đến Jordan và rốt cuộc từ bay từ Hy Lạp, Greece về tới Melbourne.
Wow. Vậy anh đã tới Hy Lạp hồi lúc nào và anh ở bao lâu?
Tới Hy Lạp lúc tháng Giêng năm 2018 thì ở đó cho khoảng một tuần thôi. Cuối cái dịp này thì bay về tới Melbourne.
Vậy anh có thể suy nghĩ lại về cái cảm nhận đầu tiên của Liam khi mà đặt chân tới Athens. Thành phố này có điều gì đặc biệt mà khiến Liêm để ấn tượng?
Lên tới Athens tại vì có cái cơ hội đến cái khu Middle East, Đông Nam Á rồi. Xong rồi Lim muốn bay về từ từ đó đến Melbourne thì Lim phải suy nghĩ, alright, thì đi về cách nào thì dễ nhất. Thì Lim cũng biết là ở Melbourne, ở Úc thì có nhiều nhiều một cái cộng đồng người Hy Lạp nhiều lắm. Thì ở Melbourne có cái cộng đồng của người Hy Lạp lớn nhất ngoài Hy Lạp, thì Lim nghĩ là nếu nếu người đó muốn về nước người ta mà về Melbourne thì chắc chắn là bay từ Hy Lạp về tới Melbourne thì sẽ rẻ hơn. Thì Lim cũng đúng, tại vì bay từ Hy Lạp rẻ hơn nhiều từ mấy cái nước Israel hoặc là Jordan, thì Lim làm cách đó đúng rồi. Xong rồi tới đến Athens thì cái kinh nghiệm của Lim thấy là một nơi cũng sạch sẽ mà đẹp lắm. Tới nơi cũng khoảng chiều mà về tới khách sạn của Lim là khoảng tối rồi, mà đi cũng an toàn, không có lo gì nhiều lắm. Mà Lim tới nơi khách sạn thì thấy ở trên núi có một cái monument, có cái nhà này mà nhà cổ mà mấy ngàn năm nay rồi, thì nó có ánh đèn lên. Xong rồi Lim thấy thấy trên núi thì cũng cũng làm Lim cũng vui mà cũng feel filled with gratitude. Xong rồi thấy cái cách cách cái feeling á là nó cũng magical với mystical.
Ý là có nhiều đá và mấy cái tượng tượng phải là mấy mấy tượng mà của mấy người Hy Lạp, nó cũng mà là ancient and old đúng không?
Yeah, đồ cổ lắm. Mình cũng gặp nhiều người cũng share phòng, share nhà chung á, thì người người này cũng thích lịch sử của Hy Lạp lắm. Thì người ta tới nơi, người ta có một cái map, người ta nhìn bản đồ, thì người ta đi bộ đi đây đi đó thì cũng cũng tìm hiểu bước chân chung với lịch sử của Hy Lạp.
Vậy khi mà tới cái thành phố Athens, có nhiều hostel không Lim? Ô là mình phải tìm kiếm nhiều để biết được cái chỗ hostel nào mình nên ở, hoặc là bằng cách nào Lim kiếm được hostel mà Lim đã ở?
Hostel thì dễ lắm, thì có một cái trang trên mạng kêu là Hostel World. Thì Hy Lạp là một cái nơi mà nhiều khách du lịch tới lắm, tại vì cái lịch sử của nó, mà cũng là một nơi của mấy mấy người Tây Ba Lô, mà người ta tới nơi người ta ăn uống đi party luôn. Thì có nhiều người trẻ tới tới chơi thì tìm một chỗ hostel thì dễ lắm, không không cần lo lắm.
Tại thì khi đi tham quan những địa danh nổi tiếng như thành thành phòng thủ của Athens Acropolis, nổi tiếng với những công trình mang tính biểu tượng như đền Parthenon và là di sản thế giới được UNESCO công nhận, cảm xúc của Liêm như thế nào khi mà đến đền Parthenon?
Tới đền Parthenon thì phải, cũng cũng thấy nếu mà mình không có appreciate cái value của cái Parthenon đó, thì mình cũng thấy chỉ mấy cục đá thôi, đồ cũ kỹ, không 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 có đẹp. Mà mình phải xài cái imagination của mình là ok, 2.000 năm trước, 3.000 năm trước thì một cái nơi này thì nó sẽ như thế nào. Mấy cái cục đá lớn thì người ta đem lên, người ta xây dựng một nhà đền thờ này làm như thế nào, thì phải xài mấy cái imagination của mình, và mình phải hiểu lại cái lịch sử của Hy Lạp mà lúc Lim còn nhỏ với ở ở trường cũng học lịch sử của Hy Lạp rồi, thì cũng cũng phải phải ghép cái mấy cái đó vào nhau, thì thấy cái nhà đền thờ Parthenon thì đẹp lắm. Xong rồi cái Parthenon thì nó ở trên trên núi, thì phải đi đi bộ lên, mà lúc đó thì cũng cũng ấm, cuối năm đầu năm actually, thì tháng 1 thì cũng ở bên đó thì mùa đông, thì cũng cũng nắng cũng đẹp, mà đi tìm bạn đi chung thì vui lắm.
À, Liêm có thể kể cách mà Liêm tìm kiếm được những bạn này để travel lên tới đền Parthenon được không? Để tả về cách gặp làm sao như thế nào?
Lên thường thường ở mấy cái nơi kêu là hostel, nó kêu là backpackers, thì kiểu này thì có nhiều người khách mà trẻ như Liêm, hay lúc đó khoảng 25 tuổi, thì đi đi gặp nhiều người lắm, tại vì một phòng có thể share chung với 6 hoặc là 10 hoặc là 18 người luôn, thì nó kêu là youth hostel. Thì cái hostel mà Liêm chọn lúc đó đó thì nó cho ăn ăn sáng cho free, miễn phí. Xong rồi sáng sáng một nào đó thì Lim gặp một nhóm người thì nói chuyện chung, hôm nay muốn làm gì, bạn ở đâu tới, xong rồi mai mốt thì bạn sẽ đi đâu, ở đâu, đi đây đi đó, đi ở đâu. Thì một hôm thì Lim gặp một nhóm cũng khoảng 4-5 người, thì cũng đi bộ tới cái Parthenon đi chung với. Mà ngày hôm sau thì mình nghĩ ok, mình thấy cái Parthenon rồi, mình đi bộ nhiều chỗ gần Athens rồi, sao mình không mướn xe, mình đi cái chỗ xa hơn, thì mình góp nhau tiền thì mướn xe, thì lên lái khoảng 3 tiếng thì có cái nơi kêu là Meteora, thì có một cái nó kêu là Monastery, thì hồi xưa thì người ta đi tu, người ta vô tới chỗ này, mà cái chỗ này nó ở trên núi mà cũng xa xôi, thì cũng cũng đẹp đẹp lắm, thì mình góp nhau đi chung.
Vậy khi mà lên tới Meteora thì Lim đã thấy những nơi gì? Ô là trên đó cũng là những mấy cái tòa nhà, ô là như thế nào?
Thì ở trên đó thì cũng thì cái chuyến này mà lên đây mà tới Hy Lạp để cố ý để thấy đồ cũ, đồ đồ cổ, không phải đồ cũ, đồ cổ. Xong rồi tại vì lịch sử của Hy Lạp thì nghe chuyện cái mythology chuyện này thì từ lâu rồi rồi, thì tới một nơi Meteora thì có cái đền thờ trên núi, thì đi đi chỗ đó đẹp lắm. Mà có cái chỗ khác kêu là Delphi, cũng đồ cổ luôn, mà ở đó thì có nhiều núi hơn mà ít người tham gia hơn, thì cũng mình cũng có cái chỗ đó, thì nguyên cái chỗ đó thì chỉ có nhóm của mình tới tới lúc đó thì tới tới nơi thôi, thì mình enjoy tự cái nhóm của mình.
Hưởng thụ những cái view của hoặc là cái dùng Delphi, tại khi mà Michael nhìn online thì mấy cái hình ảnh Delphi giống như là cũng giống như là một cái, không phải là một cái nhà thờ hoặc là cái chùa, mà nó giống như là một nhưng mà là một cái nơi có nhiều đá, động đá, và như là cũng như là cái design của nó cũng giống như nó tại là mấy đá mà chuyên dùng, nó làm một cái cách mà nó là ô tròn phải không?
Đúng rồi, đúng rồi. Thì mấy cái chỗ cổ này thì cũng phải xài cái imagination của mình. Thì hồi xưa thì cái mấy ngàn năm trước thì nó như thế nào, mà đi bộ qua mấy cái chỗ này, mà vừa đi bộ mà vừa nhìn mấy cái bảng để học hỏi được, thì cũng cũng phải thì được học được mấy câu chuyện thêm của lịch sử của Hy Lạp.
Khi mà nói về trải nghiệm cái gì đó đặc biệt, khi tiếp xúc với người dân địa phương ở ở Greece, họ có thân thiện với cởi mở với Liêm không? Khi nói về những người xung quanh, mấy người ở đó đó.
Tại Liêm chỉ ở đó trong một tuần thôi, xong rồi đi với mấy khách với bạn nước ngoài thì cũng ít tiếp xúc với người của nước lắm. Mà đi mấy cái nơi mà nhiều người du lịch thì người ta cũng thấy biết bao nhiêu người tới, thì người ta cũng ít khi nói chuyện nhiều. Mà lúc mà Liêm về từ Hy Lạp về tới Melbourne thì Lim đi đi xe lửa về, đi xe lửa tới sân bay. Xong rồi Lim cũng có một một lúc đó thì cũng có người móc túi, xong rồi Lim rốt cuộc mất 700 đồng đô Úc thì buồn lắm. Thì lên Lim lên Lim cũng hiểu là ở đó thì có người móc túi chuyên nghiệp. Thì lúc đó thì Lim đi kiểu tay ba lô, thì có một cái ba lô ở trên ngực, một cái ba lô ở trên trên vai mà lớn hơn nữa, thì tổng cộng cũng khoảng 10, 15, 18 kg khoảng vậy. Mà Lim lên xe lửa thì có Lim nghe thì phải đọc, Lim lên mạng đọc lại thì cũng hiểu là có nó thấy Lim mặc cái ba lô lớn rồi thì nó gọi nhau. Thì lúc tới cái platform để lên xe lửa đó thì Lim bị nó đẩy lên lên xe, thì Lim tưởng lên xe rồi thì nó đẩy, thì nó cũng một nhóm nó lên tới chung với Lim. Xong rồi Lim đi đi lên cái chuyến lên cái trạm ké, thì đang có nghe là có cái rầm cái thì có ai rớt cái gì, mà Liêm tưởng không phải mình đâu, tại vì mình có hết đồ trên người rồi. Mà thấy có một nhóm này thì sau đó nó đi xuống cái trạm ké, có một thằng này Liêm nhớ cái mặt của nó tại vì nó sâu lắm, mà nó chỉ dưới đất, thì cái bóp cái bí của Liêm ở dưới đất, thì Liêm thấy Liêm ngạc nhiên mà lấy lên mà đút túi, xong rồi nói thank you thank you thank you, tại vì Lim tưởng là sắp mất rồi. Thì đi sân bay thì khoảng thêm 45 phút nữa mà Lim không không có để ý. Mà lúc gần tới nơi á, thì Lim cũng mở ra để xét, thì lúc đó thấy thấy mất hết hết tiền, tiền tiền Úc, tiền Euro, tiền tiền khác nữa, mà đi sau 7 tuần chưa bị gì xảy ra hết. Mà tới lúc cuối, mà lúc sắp về Melbourne thì bị móc túi, bị mất hết cái tiền tiền mặt, tiền cash của Liêm, thì cũng 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 buồn lắm. Mà lúc đó thì cũng cũng phải chấp nhận thôi, thì không có làm gì được hết. Thì Liêm sắp lên lên máy bay rồi thì không có đi đi cảnh sát được, thì cũng phải chấp nhận là mình mất một món tiền lớn lắm.
Khi mà nhìn lại á, cái trải nghiệm này thì đem có thể kêu bằng là góp ý với người những khách du lịch thì mình nên sao để biết kẻ móc túi chuyên nghiệp này sao để né nhóm này.
Ở bên Âu Châu thì có nhiều nhóm mà chuyên nghiệp móc túi lắm, thì phải coi chừng. Thì cái cách mà Liêm nhìn lại thì nếu Liêm ở ở chỗ đó lại á, thì bỏ cái bóp trong trong giỏ ở ngực, thì nó có mấy cái zip, thì bỏ trong đó thì nó không có lấy, nó khó cho mấy người này lấy hơn, tại vì nó phải zip lại thì mình nghe được, mà nó trước ngực mình thì mình phải, nó làm cái gì thì mình thấy nó rồi. Hoặc là Lim phải mặc quần mà có cái túi mà có zip, tại vì cái bóp của Lim ở trong cái túi quần mà bên tay tay trái của Lim, không có phải
Tôi
ở
trước
ở đằng
bên
sau
trái.
đâu.
Tôi
Ừ,
trước bên trái.
đúng rồi, đằng trước không phải đằng sau. Thì cũng cũng xui mà yeah, thì lần tới thì phải xài một cái như kiểu là bum bag, thì trên trên ngực á, mà có mấy cái zip hay có mấy cái khóa đó, thì cách đó thì hay nhất. Thì lúc lúc đi du lịch tiếp thì Lim hay bỏ mấy cái giỏ mà nhỏ nhỏ trên ngực, thì nó ít ít khi mà nó lấy được. Hoặc là một cái một cái nhỏ mà trên ngực hay là trên trên bụng.
Cái này không phải là một cái câu chuyện của Liêm đặc biệt, là cái cách mà Liêm lựa chọn con đường để đi du lịch tại cũng theo lịch trình của người khác, cũng tin vào một số người ở cũng đang hiện tại đang đi khách du lịch luôn. Mà khi cái vấn đề mà Liêm đã gặp là có đó là chắc chúng là bị xui, cái nhóm đó bắt gặp được Liêm rồi. Cái đó Liêm cũng đâu phải là qua lại người ta đâu, mà người ta làm à khi mà lấy tiền của Liêm đâu, đúng không? Thì đi đi đâu thì cũng phải có một câu chuyện tốt và cũng có chuyện xấu. Thì cảm ơn Liêm đã chia sẻ với khách du lịch hôm với khán giả cảm năng du lịch hôm nay, và xin cảm ơn Liêm.
Yeah, cảm ơn Michael và khán giả SBS Việt ngữ.